Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tường trình kết quả Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ nhất tại Nha Trang. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong những ngày vừa qua, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 11, Ủy ban Giáo hoàng đặc trách về các đại hội thánh thể quốc tế do Đức Hồng y Joseph Tomko làm chủ tịch đã mở phiên họp khoáng đại tại Roma để chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49 sẽ được tổ chức tại thành phố Quebec, Canada vào tháng 6 năm 2008 về chủ đề Bí tích Thánh thể, Hồng ân của Thiên Chúa cho thế gian được sống. Và lúc 11 giờ trưa thứ Năm hôm qua, mùng 9 tháng 11, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng tất cả các tham dự viên của phiên họp khoáng đại nói trên. Trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp kiến này, Đức Thánh cha đã mời gọi các tín hữu hãy tái khám phá lại bí tích thánh thể. Nhắc đến tông thư hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể sắp được công bố, Đức Thánh cha đã nói như sau: Nhân loại ngày nay đang cần biết là chừng nào khám phá lại trong bí tích thánh thể nguồn mạch cho niềm hy vọng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì nhiều giáo xứ, ngoài việc cử hành xuất sắc thánh lễ Misa, còn dấn thân giáo dục các tín hữu đến tôn thờ thánh thể. Và tôi cầu chúc cho việc đạo đức này càng ngày càng được phổ biến trong viễn tượng hướng đến Đại hội Thánh thể Quốc tế sắp đến. Anh chị em thân mến, như đã biết, tông huấn hậu thường hội đồng giám mục sẽ được dành cho bí tích thánh thể. Tông huấn sẽ đúc kết những chỉ dẫn rút ra từ khóa họp thường hội đồng giám mục vừa qua về bí tích thánh thể. Và tôi tin chắc rằng tông huấn này sẽ giúp cho giáo hội chuẩn bị và cử hành Đại hội Thánh thể Quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2008 với sự tham dự từ nội tâm. Đức Thánh cha cũng nhắc lại vai trò của các đại hội thánh thể quốc tế trong giáo hội với những lời như sau. Các đại hội thánh thể lần lượt được tổ chức tại những địa điểm và đại lục khác nhau, luôn luôn là nguồn mạch cho việc canh tân thiêng liêng và là dịp để làm cho bí tích thánh thể được biết đến một cách tốt đẹp hơn. Bí tích thánh thể là kho tàng quý giá nhất mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Các đại hội thánh thể còn khuyến khích giáo hội phổ biến tình yêu Chúa Kitô trong mọi tầng lớp xã hội và nhất quyết làm chứng cho tình yêu này. Mỗi đại hội thánh thể là một dịp may để long trọng chỉ ra cho nhân loại biết rằng bí tích thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa cho thế gian được sống. Trong những ngày đại hội thánh thể, thế giới Công giáo hướng đôi mắt con tim về mầu nhiệm cao cả bí tích thánh thể để múc lấy từ đó sức hăng say mới làm việc tông đồ và trường giáo. Vì thế mà công việc chuẩn bị đại hội là điều rất cần thiết. Tôi xin cảm ơn quý anh chị em vì công việc đang làm để giúp cho các tín hữu mọi đại lục được hiểu mỗi ngày một hơn giá trị và tầm quan trọng của bí tích thánh thể trong đời sống tín hữu chúng ta. Tin Liên Hiệp Quốc. Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đọc bài diễn văn trước phiên họp lần thứ 61 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về văn hóa của hòa bình. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã trình bày khái niệm hòa bình trong sự thật trước Liên Hiệp Quốc, lặp lại chủ đề của sứ điệp Đức Thánh cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2006. Sau khi bày tỏ lòng tin cậy của Tòa Thánh vào cơ quan Liên Hiệp Quốc như là một diễn đàn có quyền được nói, nơi mà các quốc gia có thể làm việc phối hợp với nhau nhằm thăng tiến cho hòa bình, Đức Tổng giám mục Migliore nhắc lại rằng, đang đọc thấy những dấu hiệu của thời đại chúng ta là khủng bố, thuyết hư vô, trào lưu cuồng tín quá khích, đe dọa sự chung sống hòa bình. Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh mối ràng buộc không thể tách rời giữa hòa bình và sự thật. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng, hòa bình bao hàm sự thật vốn thuộc về tất cả mọi người, vượt khỏi giới hạn của văn hóa, triết học và tính đa dạng của tôn giáo. Đó là ý niệm về phẩm giá của mỗi người có liên hệ mật thiết với sự tồn tại siêu việt. Theo Tòa Thánh, vấn đề khởi đầu ở bệnh viện văn hóa, thậm chí ngày nay vẫn còn có những văn hóa và tâm lý phủ nhận sự thật căn bản là sự tồn tại của hòa bình. Một điển hình bi thảm nhất chính là nạn khủng bố quốc tế. Mưu đồ tội ác của khủng bố quốc tế dựa trên gốc rễ văn hóa sai lầm từ chối sự tồn tại, liên kết giữa sự thật và sự sống con người. Đức Tổng Giám Mục cũng chỉ rõ rằng, gốc rễ như thế có thể nhận thấy trong thuyết hư vô và trào lưu cuồng tín quá khích, vốn là đường lối sai lầm trong liên hệ với sự thật. Đức Tổng Giám Mục Migliore, quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kết thúc bài diễn văn của mình bằng cách mời gọi cộng đồng quốc tế trước tiên hãy tái lập mối quan hệ đúng đắn giữa sự thật và hòa bình trên bệnh viện văn hóa, để có thể thực thi hòa bình trên bệnh viện xã hội và chính trị. Tình Roma, một người Ý mắc bệnh nan y đã được khỏi bệnh nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các bác sĩ ngạc nhiên và không thể giải thích nổi việc khỏi bệnh một cách tức khắc và lâu dài. Nhật báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia xuất bản tại Ý đã đăng tin, phép lạ khỏi bệnh đã được Đức Tổng Giám mục Piero ở Salerno loan báo, như đã được loan tin trong thông báo thường nhật của Hội đồng Giám mục Ý. Đức Tổng Giám mục Gerardo Piero, chủ chăn Tổng giáo phận Salerno, miền Nam Italia, đã loan báo tin này trong dịp đại lễ các thánh nam nữ do Ngài chủ tế tại nhà thờ chính tòa, cũng trùng với ngày kỷ niệm Ngọc Khánh 60 năm linh mục của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Tổng Giám mục Piero nói, tôi thấy có bổn phận để nói với anh chị em rằng, tôi cần lời cầu nguyện của anh chị em, cầu xin cho một biến cố đã xảy ra, có thể đánh động giáo hội chúng ta, và liên quan đến công cuộc vận động phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Dân chúng đông đảo tham dự đại lễ các thánh nam nữ cũng đã biết tin về phép lạ chữa bệnh do lời bầu cử của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vị giám mục đã loan báo rằng, bệnh nhân ở Salerno đã được nhập viện vào bệnh viện tổng hợp của thành phố, và đã được chữa lành đúng vào lúc mà vợ của ông khấn xin với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là một bệnh nhân trẻ bị bú độc, và đã được chữa khỏi từ hơn một năm rưỡi qua. Những bú độc đã lan qua hầu hết lục phủ ngũ tạng, căn bệnh ung thư đã lan mau chóng, vì bệnh nhân còn trẻ. Vợ của bệnh nhân này kể lại rằng, chị đã tha thiết nài xin Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, xin Ngài bầu cử, và đã mơ thấy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đoan hứa với chị trong giấc mơ là Ngài sẽ bầu cử cho. Vào sáng ngày hôm sau, khi thức giấc, chị đã thấy chồng mình hoàn toàn bình phục khỏi cơn bệnh ngặt nghèo. Việc khỏi bệnh này khiến các bác sĩ sửng sốt và ngạc nhiên không cùng. Khi kể lại những chi tiết của biến cố này, Đức Tổng Giám mục đã muốn ghi nhận về tính cách đúng đắn và nghiêm trọng của hồ sơ bệnh nhân đã được kiểm chứng. Việc chữa lành vẫn được kéo dài hơn một năm qua và không thể cắt nghĩa nổi. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến viếng thăm thành phố Campani, miền Nam Napoli vào năm 1985, dịp lễ bế mạc đại hội về Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ Bảy. Và vào năm 1999, vào dịp khánh thành chủng viện miền này. Đức Hồng Y Stanislav Zivits, Tổng Giám mục Cracovia, cựu bí thư của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng đã đích thân đến Salerno mới đây, vào dịp lễ thánh sử Matthew, bổn mạng của thành phố này. Đây là phép lạ thứ hai đã được nghiệm chứng và được xác nhận do lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Phép lạ thứ nhất đã xảy ra bên Pháp. Một nữ tu mắc bệnh Parkinson và đang làm việc trong một nhà bảo sinh đã được khỏi bệnh. Cũng xin nhắc lại là hiện có một trang điện toán để có thể chia sẻ về những ân lành đã nhận được do lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và một tờ báo có tựa đề là Totus Tuus, trọn cả con thuộc về mẹ, liên quan đến cuộc vận động phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mạng lưới đã cho đăng kinh cầu để xin các ơn nhà lời chuyển cầu của tôi tới Chúa Doan Phaolô Đệ Nhị bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Sau đây là bản dịch tiếng Việt Nam. Lạy Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh Chúa Đức Giáo Hoàng Doan Phaolô Đệ Nhị và đã thương biểu lộ qua Ngài tình cha từ ái, vinh quang của thập giá Chúa Kitô và vinh hiển của Chúa Thánh Thần tình yêu. Nhờ việc tín thác hoàn toàn vào tình thương lân mẫn vô biên của cha, và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Maria, Ngài đã để lại cho chúng con hình ảnh sống động của Chúa Giêsu vì một tử nhân lành, và đã dẫn đàn chỉ lối cho chúng con về sự thánh thiện, sự trọn lành của cuộc sống Kitô bình thường, và là con đường duy nhất để đạt tới sự kết hiệp muôn đời với Chúa. Nhờ lời Ngài chuyển cầu theo thánh ý Chúa, xin ban cho chúng con những ân huệ chúng con van Ngài, và hằng hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ được tôn vinh trên các bàn thờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, đọc bản tường trình kết quả Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ nhất tại Nha Trang, do Minh Duy trình bày. Nha Trang, ngày 8 tháng 11 năm 2006, trọng kính quý Đức Cha. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và lời bầu cử của Đức Maria, Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nha Trang, hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 11 năm 2006, đã diễn tiến và kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức chúng con xin kính trình quý Đức Cha một số nét của Đại hội và những kết quả đã đạt được. Thứ nhất, thành phần của Đại hội. Chủ trì đại hội Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin. Chủ tọa đoàn Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang, cùng với Cha Agustino Nguyễn Văn Trinh, Tổng Thư ký Ủy ban Giáo lý Đức Tin. Cha Phêrô Lê Văn Ninh, Tổ trưởng Tổ Giáo lý thuộc Ủy ban Giáo lý Đức Tin. Cha An Tôn Trần Văn Trường, Ban Giáo lý Giáo phận Đà Nẵng. Tham dự viên quý cha, quý thầy là trưởng ban giáo lý hay đại diện ban giáo lý của 18 giáo phận trên toàn quốc, tổng số 34 người. Vì nhiều lý do, 8 giáo phận đã không có đại diện tham dự đại hội này. Đó là các giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình, Vinh, Huế, Quy Nhơn và Xuân Lộc. Ban thư ký gồm có cha Domenico Nguyễn Công Đắc, Văn phòng Tòa Giám mục Nha Trang, 3 giáo dân và ban hỗ trợ, 5 nữ tu là những thành viên trong ban giáo lý giáo phận Nha Trang. Thứ hai, nội dung của đại hội. Chúng con, những người phụ trách công tác giáo lý, muốn gặp gỡ nhau để trao đổi, chia sẻ và từ đó thấy được hướng đi và những điều cần làm trong những năm tới. Vì vậy, sau khi Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin nêu mục đích và ý nghĩa của đại hội, chúng con tiếp tục nghe những bài nói chuyện để soi gọi cho những hội thảo tiếp theo. Cha Tổng Thư ký Ủy ban Giáo lý Đức Tin giới thiệu cơ cấu và những hoạt động của Ủy ban trong 5 năm qua. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin tường trình về Hội nghị Giáo lý Bangkok từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10 năm 2006 vừa qua. Ngài nhấn mạnh đến hướng đi của Liên hiệp các hội đồng giám mục Á Châu là nhắm đến một mục vụ gia đình có chiều rộng và chiều sâu. Cha An Tôn Trần Văn Trường giới thiệu chỉ Nam Tổng quát về Huấn giáo năm 1997 của Tòa Thánh. Các nhóm hội thảo giáo tỉnh Hà Nội, giáo tỉnh Huế, giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh 1 và 2 đã làm việc trong một buổi để nhìn lại những việc đã thực hiện được, tìm ra hướng đi để việc dạy giáo lý của các địa phương đạt hiệu quả hơn và đề nghị những vấn đề cụ thể cho công tác huấn giáo toàn quốc. Đúc kết hội thảo của các nhóm và từ các đóng góp thêm của tham dự viên trong phiên họp chung cuối ngày, chúng con đã biểu quyết được một số công việc theo thứ tự ưu tiên như sau. Thứ nhất, mỗi giáo tỉnh cần có một ban giáo lý để hướng dẫn công tác về giáo lý, để có sự thống nhất trong đường hướng
và thúc đẩy sự làm việc chung. Ba linh mục trưởng ban của các giáo tỉnh được cơ cấu vào tổ giáo lý thuộc Ủy ban Giáo lý Đức tin. Điểm thứ hai, xem lại và hoàn chỉnh chỉ nam tổng quát về huấn giáo năm 1997 của Tòa Thánh đã được dịch sang tiếng Việt. Soạn thảo chỉ nam huấn giáo của Hội Thánh Việt Nam. Điểm thứ ba, từ bản dịch chính thức cuốn Tóc yếu giáo lý của Hội Thánh Công giáo, soạn lại một sách giáo lý phù hợp với Hội Thánh Việt Nam. Mỗi giáo tỉnh sẽ điều chỉnh, thích nghi sách này cho từng vùng. Điểm thứ tư, xin Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn một năm mục vụ giáo lý, để mọi thành phần dân Chúa cùng quan tâm hơn đến công tác huấn giáo, gắn huấn giáo với phụng vụ và việc phục vụ. Điểm thứ năm, quan tâm đến vấn đề di dân kinh tế của giáo dân từ miền Bắc vào Nam, từ thôn quê lên thành phố, để có hướng cụ thể giúp họ sống đạo. Điểm thứ sáu, đầu tư cho mục vụ huấn giáo, để ban giáo lý toàn quốc và các ban giáo lý nói chung có kinh phí hoạt động. Điểm thứ bảy, soạn những thủ bản giáo lý vừa tầm cho các Kitô hữu dân tộc thiểu số. Soạn sách giới thiệu về đạo Công giáo cho người ngoài Kitô giáo. Điểm thứ tám, chuyển trang điện tử của Ủy ban Giáo lý Đức tin về trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và điểm thứ chín, thành lập trường đào tạo giáo lý viên toàn quốc hoặc từng vùng. Đức cha Chủ tịch nhắc lại đường hướng chung của Hội Thánh Công giáo là nguyên tắc không chọn lựa công việc này, mà loại trừ các công việc khác. Đề nghị đại hội cũng đồng thời quan tâm đến các vấn đề được góp ý thêm sau đây. Thứ nhất, vấn đề giáo lý cho người trưởng thành, với hình thức và phương pháp phù hợp, khác với giáo lý cho trẻ em. Thứ hai, vấn đề giáo lý dự tòng, sao cho các tân tòng sống vững đức tin trước mọi biến động của xã hội. Trước đây, giáo lý dự tòng thường để đối phó với trường hợp những người sinh trở lại vì hôn nhân để nhận bí tích hôn phối. Thứ ba, lưu ý đến lực lượng hùng hậu các dòng tu, nhất là dòng tu nữ, là những người trực tiếp với việc dạy giáo lý. Đức cha sẽ gợi ý Hội đồng Giám mục Việt Nam lưu ý để việc đào tạo mục vụ trong các đại chủng viện, sao cho mảng huấn giáo được quan tâm cụ thể hơn. Đại hội đã đề cử các vị sao vào Ban Giáo lý Giáo tỉnh, và đã được Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin chấp thuận. Giáo tỉnh Hà Nội, trưởng ban, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, tổng giáo phận Hà Nội. Phó ban, cha John Bautista Nguyễn Văn Nhàn, giáo phận Hưng Hóa. Thư ký sẽ bầu chọn sau. Giáo tỉnh Huế, trưởng ban, cha Louis Nguyễn Quang Vinh, giáo phận Kon Tum. Phó ban, cha trưởng ban giáo lý, tổng giáo phận Huế. Thư ký, cha Stefano Nguyễn Văn Đậu, giáo phận Ban Mê Thuộc. Giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Phó ban cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giáo phận Đà Lạt. Thư ký cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, giáo phận Phú Cường. Các ban giáo lý giáo tỉnh đã nêu lên chương trình hành động từ những biểu quyết của đại hội, cụ thể là quyết định thời gian và địa điểm cho cuộc gặp gỡ lần đầu của từng ban giáo lý vào đầu năm 2007. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin tuyên bố kết thúc Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ nhất vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư, mùng 8 tháng 11 năm 2006. Thứ ba, những trăn trở của đại hội. Đại hội tuy ngắn ngủi, tập hợp không đủ các vị phụ trách giáo lý trong toàn quốc, kết quả thấy được ngay không nhiều, nhưng đây là bước đầu tiên của sự hợp tác trong công tác huấn giáo ở quy mô cả nước. Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta dấn thân hơn nữa vì nước trời. Cách nào đó, người giáo dân Việt Nam đang mong đợi nơi chúng con những đột phá mang lại nhiều ân ích thiêng liêng. Còn rất nhiều việc cần sớm thực hiện đang chờ chúng con trong thời gian tới. Vì vậy, Đại hội chúng con quyết định tổ chức đại hội lần hai vào năm 2008 tại Mỹ Tho, để có dịp cùng nhìn lại, lượng giá công việc và tiếp tục vạch ra hướng đi cho giai đoạn kế tiếp. Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần hai sẽ bổ sung thành phần tham dự là đại diện các dòng tu nam nữ và đại diện các giáo lý viên tiêu biểu. Chúng con rất biết ơn quý Đức Cha đã tạo điều kiện và cho phép chúng con mời các cha, các thầy về làm việc chung trong Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ nhất này. Chúng con chân thành cảm ơn lời cầu nguyện và sự chúc lành quý Đức Cha đã ban cho chúng con. Kính xin tình yêu của Đức Kitô luôn gìn giữ quý Đức Cha. Nay kính trình Linh Mục Tổ trưởng Tổ Giáo lý, Ủy ban Giáo lý Đức Tin, Phêrô Lê Văn Ninh đã ký. Xác nhận của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin, Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bản tường trình của Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ nhất tại Nha Trang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Nhưng tháng 11, nhìn lại cuộc sống tạm bỡ trần gian. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, cuộc sống con người trên trần gian chỉ là một cuộc sống tạm bợ. Kinh Thánh dùng rất nhiều hình ảnh để nói lên tính cách tạm bợ ngắn ngủi chuyển tiếp của cuộc sống trần gian. Cuộc sống trên trần gian được mô tả như lớp sương mù, như hơi thở, như người lực sĩ đang chạy về điểm đến. Thánh Vịnh 48 nhắc nhở những kẻ quyền thế và giàu có. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, ba tấc đất mới thật là nơi họ ở. Để thực sự hưởng thụ cuộc sống trần gian này, con người cần phải nhớ hai điều. Một là, so sánh với vĩnh cửu, cuộc sống trần gian này vô cùng ngắn ngủi. Hai là, trái đất này chỉ là nơi cư ngụ tạm thời. Chúng ta không ăn đời ở kiếp trên chốn dương gian này. Do đó, gắn bó với nó là điều ngu xuẩn nhất. Thái độ phải đạo của con người là phải không ngừng xin Chúa giúp mình nhìn vào cuộc sống trần gian này bằng chính cái nhìn của Ngài. Thánh Vương David luôn cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rằng cuộc sống trên trần gian này ngắn ngủi biết chừng nào. Xin giúp con biết rằng con chỉ ở đây một thoáng mà thôi. Kinh Thánh không ngừng so sánh cuộc sống trần gian với cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Trái đất không phải là ngôi nhà trường cửu hay nơi đến cuối cùng của chúng ta. Chúng ta chỉ là lữ khách trên trần gian này. Kinh Thánh sử dụng những từ như người xa lạ, khách hành hương, người ngoại quốc và lữ khách để mô tả cuộc sống tạm bợ trên trần gian. Vua David nói, tôi chỉ là người khách lạ trên cõi đời này. Thánh Phêrô nhắn nhủ chúng ta, nếu anh em gọi Chúa là cha, anh em hãy sống như những người tạm trú trên trần gian. Bao nhiêu lời kinh, bao nhiêu bài thánh ca cũng nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc sống này chỉ là chốn khách đầy hay thung lũng đầy nước mắt. Quá thật, căn cước của chúng ta thuộc về vĩnh cửu, và quê hương của chúng ta ở trên trời. Nếu chúng ta thực sự xác tín về chân lý ấy, chẳng có gì trên trần gian này sẽ làm cho chúng ta bận tâm nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng, chúng ta được xứ sở giao cho sứ mệnh đi làm đại sứ tại một quốc gia thù nghịch. Hẳn chúng ta phải học ngôn ngữ mới của xứ sở ấy và thích nghi với những tập tục và những khác biệt văn hóa để cư xử lịch sự và thi hành sứ mệnh của chúng ta. Với tư cách là một nhà đại sứ, chúng ta không thể xa lánh kẻ thù của chúng ta. Để hoàn thành sứ mệnh, chúng ta phải tiếp xúc và quan hệ với kẻ thù. Nhưng giả dụ rằng một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy thoải mái trong xứ sở thù nghịch ấy, đến độ đem lòng yêu mến nó và quý chuộng nó hơn quê hương của mình. Lúc đó, sự cam kết và trung thành đối với quê hương có thể thay đổi. Vai trò đại sứ có thể bị lu mờ vì thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Thay vì đại diện cho xứ sở, chúng ta lại hành động như chính kẻ thù của chúng ta. Chúng ta trở thành một kẻ phản bội. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô đoạn 5 câu 20, Thánh Phaolô viết rằng: chúng ta là sứ giả của Chúa Kitô. Đáng buồn thay, nhiều tín hữu Kitô đã phản bội xứ sở và vua của mình. Họ lý luận rằng vì mình đang sống trên trái đất cho nên trái đất là quê hương vĩnh viễn của họ. Trong thư thứ nhất của ngài, Thánh Phêrô cảnh cáo chúng ta như sau: hỡi các bạn, thế giới này không phải là quê hương của các bạn, do đó hãy tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Cuộc sống càng ngày càng có nhiều tiện nghi, nhưng như Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đã có lần cảnh cáo chúng ta trong lá thư gửi cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, xã hội tiêu thụ chỉ mang lại cho con người những thỏa mãn hời hợt giả tạo. Những giải trí được các phương tiện truyền thông quảng bá dễ khiến cho con người thời đại quên rằng hạnh phúc đích thực chẳng ăn nhập gì với những thỏa mãn chóng qua mà con người có được qua các tiện nghi vật chất. Sự kiện trái đất này không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta giải thích tại sao. Với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải gặp khó khăn, buồn phiền và ruồng bỏ trong thế giới này. Điều ấy cũng cho chúng ta thấy tại sao những lời hứa của Chúa xem ra không được thực hiện, những lời cầu xin không được chấp nhận và có những hoàn cảnh xem ra đầy bất công. Để chúng ta không gắn bó với trần gian này, Chúa cho phép chúng ta cảm thấy không được hoàn toàn hạnh phúc hay thỏa mãn trong cuộc sống này. Chúng ta không hoàn toàn hạnh phúc trên cõi đời này là bởi vì chúng ta không sinh ra để sống mãi trong thế giới này. Trái đất không phải là ngôi nhà vĩnh viễn của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng cho một định mệnh cao cả hơn. Một con cá không thể cảm thấy hạnh phúc khi bị ném ra khỏi nước. Một con phượng hoàng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn nếu không được cất cánh bay cao. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn trên cõi đời chóng qua này, bởi vì chúng ta được tạo dựng để sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta nhận ra rằng trần thế chỉ là nơi cư ngụ tạm bợ, hẳn chúng ta sẽ thay đổi tận căn bậc thang giá trị của chúng ta. Những giá trị vĩnh cửu sẽ là những yếu tố nền tảng trong các quyết định của chúng ta. Tác giả Carl Lewis đã viết: tất cả những gì không là vĩnh cửu thì sẽ muôn đời vô ích. Thật là một sai lầm khủng khiếp khi nghĩ rằng mục đích mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trên trần gian này là giàu sang, quyền lực, tiếng tăm, danh vọng. Sự sống sung mãn và dồi dào đích thực chẳng ăn nhập gì với của cải trần gian này, và sự trung thành với Chúa cũng chẳng đương nhiên bảo đảm cho sự thành công trong cuộc sống này. Tất cả mọi thứ triều thiên trong cuộc đời này chỉ là giả tạo. Thánh Phaolô suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn chẳng thoát khỏi cảnh tù tội. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn bị chém đầu. Hàng triệu người trung thành với Chúa trong suốt lịch sử giáo hội đã bị sát hại, mất hết mọi sự, hay khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng để lại bất cứ điều gì. nhưng cái chết không hề là một tận cùng vĩnh viễn. Dưới mắt Chúa, những bậc anh hùng cao cả nhất không phải là những người giàu có, quyền thế, tiếng tăm lẫy lừng, mà là những người xem cuộc sống này như một nơi tạm bợ và trung thành phục vụ Ngài cho đến cùng. Một nhà truyền giáo nọ, sau một quãng đời hy sinh phục vụ nơi xứ người, trở về quê hương trên cùng một chiến thuyền với Tổng thống Hoa Kỳ. Hàng hàng lớp lớp dân chúng chào đón vị Tổng thống, còn nhà truyền giáo thì lặng lẽ rời con thuyền mà chẳng được ai chú ý đến. Sự bất mãn và đắng cay bỗng xâm chiếm tâm hồn ông. Ông lên tiếng trách móc Chúa. Chúa liền nhắc nhở ông. Nhưng con ơi, con đã về tới nhà đâu? Mỗi khi gặp khó khăn hoặc nghi ngờ không biết sống cho Chúa Kitô có thật sự là một cuộc sống đáng sống không, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta chưa về tới nhà. Chỉ với cái chết, chúng ta mới thực sự về tới nhà mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài lời tâm sự của Đức Cha Bùi Tuần, Tôi Phải Chống. Lâu nay, người ta nói chống hơi nhiều, như chống bão, chống lũ, chống lụt, chống tham nhũng, chống lãng phí. Tôi cũng chống như mọi người. Trong trao đổi, nhưng tôi còn chống khi đi đứng, chống này mang nghĩa khác, đó là chống gậy. Cái gậy đối với tôi là một vật cần thiết, nó nâng đỡ khi tôi di chuyển. Từ cái gậy vật chất này, tôi nghĩ đến cái gậy tinh thần. Tôi chống gậy này thường xuyên, nhưng nhất là trong những thời gian xác hồn suy thoái. Tôi rất cần nó đang ở bên tôi như người thân thiết. Hôm nay, tôi xin chia sẻ về cái gậy tinh thần này. Đối với kinh nghiệm riêng tôi, cái gậy tinh thần này gồm hai yếu tố, một phần thiêng liêng và một phần tâm lý. Yếu tố thiêng liêng. Yếu tố này gồm nhiều chi tiết. Ở đây, tôi chỉ xin nêu lên hai chi tiết quen thuộc nhất. Thứ nhất, sống với Chúa Giêsu đau khổ và Đức Mẹ sầu bi. Thứ hai, bài học nơi những người chịu đau khổ với niềm tin. Yếu tố thứ nhất, sống với Chúa Giêsu đau khổ và Đức Mẹ sầu bi. Những hình ảnh Chúa và Đức Mẹ đỡ nâng chúng ta trong đời sống thì rất nhiều. Nhưng đối với tôi, hình ảnh Chúa Giêsu chịu đau đớn và Đức Mẹ sầu bi đã nâng đỡ tôi nhiều nhất. Khi Chúa Giêsu và Đức Mẹ thường xuyên ở bên tôi dưới hình ảnh thương khó, tôi dễ hiểu thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là khuyên tôi hãy đón nhận tình mến Chúa và yêu các linh hồn từ chính trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Trái tim đấng cứu thế đã thể hiện sự hiến dâng mình qua những bậc thang hy sinh. Đức Mẹ cũng vậy. Nay các môn đệ Chúa và con cái Đức Mẹ cũng được mời gọi đón nhận lửa từ trái tim Chúa và Mẹ của người. Một khi lửa ấy cháy lên trong tâm hồn ta, ta sẽ cảm thấy một sự nâng đỡ nhiệm màu trong đời sống dân hiến. Một đời sống thực sự là từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 14. Nhiều người chuyên giúp các bệnh nhân đã kể cho tôi những mẫu chuyện lạ lùng về cây thánh giá. Rất nhiều người, trong khi quằn quại với cơn đau, đã chỉ hôn cây thánh giá người ta đặt trên miệng họ. Từ cây thánh giá nhỏ, họ đã nhận được ơn thiên cứu chuộc. Nhiều chuyển biến đã xảy ra trong tâm hồn họ. Từ đó, cây thánh giá được coi như cây gậy thiêng liêng. Nhờ cây gậy thánh này, họ bước những bước cuối cùng đời họ để sang thế giới bên kia một cách bình an. Cùng với sự đồng hành nâng đỡ của Chúa Cứu Thế, còn có những bài học đạo đức sống động làm cho cây gậy thiêng dễ được trân trọng. Yếu tố thứ hai, bài học nơi những người chịu đau khổ với niềm tin. Tiếp xúc với những người đau khổ, tôi như nhận được nhiều làn sương mát, mà sương mát chỉ rơi vào ban đêm. Đêm của những người đau khổ là vô vàn cơ cực. Nhưng nhiều người trong họ đã trải qua những đêm dài với niềm tin sâu sắc. Có niềm tin là do đức tin tôn giáo. Cuốn tự thuật của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu cho ta thấy, thánh nữ chịu đau khổ rất nhiều, nhưng Ngài tin đau khổ của Ngài khi kết hợp với sự đau khổ của Chúa Cứu Thế sẽ có giá trị cứu nhiều linh hồn. Tình yêu liên đới ấy là một yếu tố khích lệ Ngài chịu đau khổ với thái độ phó thác, đơn sơ, tin tưởng. Nhưng cũng có những niềm tin không do đức tin, bởi vì không thiếu những người ngoài công giáo đã chịu đựng những thử thách đớn đau một cách cao thượng, nhờ họ tin rằng đau khổ mà họ chịu vẫn có một sức thiêng nào đó đỡ nâng những người họ thương yêu. Chính tôi đã được chứng kiến những cảnh đó nơi nhiều người ngoại, nhất là trường hợp họ lại túng nghèo, cô đơn. Họ rất đau đớn trong cảnh bệnh tật, túng bấn. Nhưng họ sống một cách cao thượng vì nghĩ đến con cháu, gia đình với tình yêu và niềm tin đơn sơ tự nhiên. Tôi nghĩ niềm tin tự nhiên đó cũng do Chúa ban cho họ. Nhờ đó, đời họ trở thành có ý nghĩa, mở lối cho họ gặp được người cha giàu tình yêu thương đối với mọi người. Trên đây là vắn tắt yếu tố thiêng liêng của cây gậy mà tôi chống để đi trên con đường hẹp dẫn về trời. Ngoài yếu tố thiêng liêng, có yếu tố tự nhiên, tâm lý. Xin kể ra hai chi tiết. Thứ nhất, bầu khí tâm lý. Bầu khí tâm lý xung quanh ta là một thứ rất hữu ích cho cuộc đời ta. Nhất là khi đời ta rơi vào những khủng hoảng, thì bầu khí tâm lý tốt lành càng trở nên cần thiết. Bầu khí tâm lý tốt lành là bầu khí bình an, ấm áp tình thương, tế nhị, vị tha, chân thành. Bầu khí tâm lý tốt lành đó, nhiều khi chỉ cần một không gian nhỏ về vật lý và số ít nhân sự đơn sơ. Thà nhỏ và ít mà có sức nâng đỡ con người còn hơn là lớn mà nhẹ về chất lượng. Vẫn có những người xung quanh ta biết tạo ra cho ta một bầu khí tâm lý tốt lành. Họ là những con người chúng ta phải biết ơn. Và chi tiết thứ hai, những người có bề dày thương cảm. Thời nay, những thăm viếng, liên lạc, trao đổi được coi như một phần của nền văn hóa. Những thứ đó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng con người. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người có bề dày về thương cảm, về liên đới, về cọ sát với những cảnh đời khốn khổ, nhưng lại khiêm tốn, thường dễ đem lại cho người khác niềm hy vọng kín đáo. Với bề dày kinh nghiệm đó, họ đến với ta, dù chỉ chốc lát, ta cũng cảm thấy lòng mình được nâng lên. Đó là vắn tắt hình ảnh cái gậy vô hình mà tôi đang chống. Tôi chống cây gậy gỗ để di chuyển. Tôi chống cây gậy tinh thần để sống, nhất là trong những giai đoạn khó khăn. Tôi phải chống gậy. Nói thế, tôi nghĩ nhiều đến những người cũng đang phải chống gậy như tôi. Tôi có cảm tưởng là phần đông đồng bào ta tại Việt Nam hôm nay đều phải nương tựa vào nhau mà sống. Người nọ là cái gậy cho người kia chống, nên coi đó là dấu chỉ của một tiềm năng đạo đức cần vun tưới. Xin Chúa trả ơn bội hậu cho những ai xa gần đang góp phần làm nên những cây gậy tình nghĩa, để những người yếu đuối được chống mà đi trên đường đời. Đời nay vẫn còn quá nhiều cảnh thương tâm, đau xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài tâm tình của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Tôi Phải Chống. Đây là Chống Gậy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay nối vòng tay lớn. Ông Simon Weil nói, tình yêu chúng ta trao ban cho những người chung quanh, khi chúng ta dám hỏi thẳng họ, bạn đang trải qua những gì vậy? Cách chúng ta đối xử với chính mình cũng là cách chúng ta đối xử với người chung quanh. Khi chúng ta hiểu mình và chấp nhận mình, chúng ta cũng có khả năng lãnh nhận và chấp nhận những người chung quanh. Martin Luther King có nói, hãy yêu thương mọi người, đừng vì thiện cảm, cũng không vì cách sống của họ dễ mến, dễ thương, nhưng vì chính Thiên Chúa ở trong họ. Nếu chúng ta chờ cho họ trở nên đáng yêu rồi mới yêu họ, chúng ta sẽ phải chờ suốt đời. Cũng như chúng ta chờ cho mình đáng yêu để chấp nhận và yêu mình, chúng ta cũng hiểu rằng không dễ dàng gì để chúng ta trở nên đáng yêu. Như vậy, nếu có ai yêu chúng ta trước, chúng ta tự hào là mình được yêu, và một khi cảm nhận được điều đó, chúng ta sẽ trở nên đáng yêu. Hiểu được như trên, chúng ta cũng phải làm như vậy tới những người chung quanh. Thưa bạn, Jun Den viết, đừng để ai trong những người anh chị em chúng ta có thể phàn nàn rằng họ chẳng gặp được lòng nhân hậu của Thiên Chúa nơi chúng ta. Khi viết về cảm nghiệm của một số người được từ cõi chết sống lại, nhiều tác giả cho biết một cảm nghiệm chung của những người này là họ nhìn tất cả viễn tượng đời họ như một cuốn phim quay chậm. Trước sự hiện diện của đấng thần linh mà họ diễn tả là tình yêu tuyệt vời, người đó nhìn thấy tất cả đời họ trước mặt Ngài. Đấng thần linh không một cử chỉ trách móc, phán xét, nhưng họ đọc được sự thông cảm, tha thứ, được chấp nhận, và như bài học mà đấng yêu thương đó trao ban. Cảm nhận được yêu thương, thông cảm và được tha thứ là những xoa dịu ôm ấp tỏa ra từ đấng thần linh đó, và họ ngay lập tức được chữa lành. Quý vị và các bạn thân mến, chấp nhận, đây không đồng nghĩa với chịu đựng và rong thứ trước những hành động sai quấy, có thể tai hại tới chính họ và tới những người chung quanh. Nói thế có nghĩa là chúng ta cho họ hiểu hạn chế của họ, và họ cần phải ngừng. Về phía chúng ta, thay vì chối bỏ, đàm tiếu, và cho họ là đồ bỏ, chúng ta tỏ ra rằng chúng ta tha thứ và thông cảm cho họ. Thu hồ tử người nước Lỗ, mới cưới vợ 5 ngày, đã nhận lệnh đi làm quan tại nước Tàu. 5 năm sau, hồ tử xin phép về thăm vợ và mẹ. Khi về gần đến nhà, chàng bỗng thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp, đang hái dâu bên đường. Hồ tử xuống xe, thả lời ong bướm, trêu cợt. Nàng hái dâu thản nhiên, nhưng không nghe thấy gì, tay không ngừng bắt lá. Hồ Tử nói, này em kia, dùng tận lực mà làm ruộng cũng không bằng một năm được mùa. Dùng hết sức mà hái dâu, sao bằng gặp một người chồng làm quan. Ta đây là quan lớn, vàng bạc sẵn có. Nàng mà ân thuận lấy ta thì không thiếu thứ gì, chẳng cần hái dâu cho vất vả tấm thân. Người thiếu nữ đó vẫn giữ thái độ rừng rưng, nhìn ông quan với ánh mắt đầy khinh bỉ. Hồ Tử về nhà lại mẹ. Khi vợ chàng ra gặp, thì Hồ Tử choáng váng mặt mày, vì vợ chàng chính là thiếu nữ hái dâu lúc nãy. Chàng hổ thẹn vô cùng. Lúc ấy, nàng mới dạy cho chàng một bài học. Sau một hồi lâu, nàng thong thả nói, chàng đi làm quan 5 năm mới về, đáng lẽ chàng phải vội vã về nhà thăm mẹ và gặp vợ. Vậy mà tại sao mới chỉ thấy một người đàn bà ở dọc đường, không biết người ta chồng con thế nào, mà đã ngừng lại trêu ghẹo, chẳng nhớ gì đến mẹ, không thiết gì tới vợ. Quên mẹ thì bất hiếu, ham sắc thì lòng dâm. Tính hạnh nhơ thì bất nghĩa. Bất nghĩa thì trị dân làm sao được. Người như thế thì sao đáng gọi là quan giỏi, chồng quý được. Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta về sự chung thủy giữa vợ chồng, đồng thời cũng cho chúng ta một tỷ dụ điển hình về sự chấp nhận nhau nhưng không dung thứ cho tính hư tật xấu của nhau. Vợ Hồ Tử biết mình xinh đẹp, khôn ngoan. Nàng đã đón nhận những nét hay quý của mình, nàng sống tự tin vào mình, và trung thành với những gì mình đã nói, đã làm. Vì thế sau 5 năm, nàng vẫn chờ đợi, sống trung thành với chồng lúc ông xây nhà. Dù vậy, nàng vẫn có thể chấp nhận chồng, chấp nhận khuyết điểm của chồng, và không quên dạy ông một bài học quý giá về cách làm người. Quý vị và các bạn thân mến, chia sẻ tình yêu chính là nối lớn vòng tay tới những người không bao giờ biết, không bao giờ hiểu tình yêu là gì. Vì không hiểu được, họ không biết hành động thương cảm và chỉ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ. Thế giới phải quay quanh họ. Tới những người này, chúng ta cần chia sẻ tình yêu. Chúng ta cần cho họ cảm nhận được sự đáng yêu của họ. Điều đó không thể hiện bề ngoài, trước mắt chúng ta, để chúng ta thực tập dễ dàng. Trái lại, chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa và con người, vì họ được tạo dựng từ Thiên Chúa. Vì thế, họ cũng có những vẻ đẹp siêu nhiên của Thiên Chúa ban cho. Điều quan trọng là chúng ta hãy khám phá ra những nét đáng yêu đó trong họ, để tập yêu họ. Được như vậy, chúng ta sẽ làm đẹp cho đời, làm đẹp cho đạo, và thế giới sẽ được hạnh phúc vì có bạn sống trên đời này. Đó là sự mãn nguyện mà bạn sẽ được khi bạn dấn thân vào tình yêu, khi bạn dám mở rộng đôi tay đón nhận mọi người trong vòng tay yêu thương vô điều kiện của bạn. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
trong mẹ thân ai. Mẹ ơi lắng nghe lời con hè.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave
Thánh Phaolô, nơi thơ gửi giáo đoàn Galata chương 4, câu 4 đến câu 5, đã quả quyết như sau. Khi đến thời kỳ chỉ định, Thiên Chúa đã sai con mình đến, sinh ra bởi người nữ và sinh ra trong lệ luật, để cứu chuộc những ai sống trong lệ luật, và để chúng ta được làm nghĩa tử của Chúa. Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã sinh ra làm người bởi người nữ. Và người nữ đó là Đức Maria trọn đời đồng trinh. Nhìn vào lịch sử cứu rỗi, chúng ta không thể nào tách rời mẹ Maria ra khỏi mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Mẹ là đứng duy nhất được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh. Và vào lúc kết thúc cuộc đời trên trần gian, mẹ được hồn xác lên trời. Từ trước, có thể nói được là trong âm thầm, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con một ngày một người mẹ. Và đến thời kỳ đã định, biến cố truyền tin công khai hóa vai trò của mẹ Maria trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca đã ghi lại như sau. Đến tháng thứ sáu, Thiên Chúa sai thiên thần Gabriel đến thành Nazareth trong xứ Galilea để gặp một trinh nữ đã đính hôn với ông Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Kính chào bà, đầy ân phước, Thiên Chúa ở cùng bà." Nghe những lời ấy, trinh nữ bối rối và tự nghĩ, tại sao mình lại được chào hỏi như vậy? Sứ thần nói tiếp: "Hỡi Maria, đừng sợ, bà đã được Chúa ban ân phúc. Bà sẽ chịu thai và sinh con trai, và bà sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Người sẽ trở nên vĩ đại, thiên hạ sẽ gọi người là con đứng cao cả. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo vua David, tổ tiên người. Người sẽ cai trị nhà Gia-cốp cho đến muôn đời, và vương quyền người là vương quyền vĩnh cửu." Maria thưa sứ thần rằng, "Điều ấy xảy ra thế nào được, vì tôi giữ mình đồng trinh." Sứ thần đáp, "Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và quyền phép đứng cao cả sẽ phụ lấy bà. Vì thế, trẻ thánh sinh ra bởi bà sẽ được gọi là con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth chị họ bà, tuy đã già nua, mà cũng vừa thụ thai con trai, tuy mang tiếng là son sẻ, mà đã có mang được 6 tháng. Vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Bấy giờ Maria thưa, "Tôi là tôi tá Thiên Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền." "Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền." Mẹ Maria đã ý thức cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa với lời đáp trả xin vâng. Để có thái độ xin vâng như vậy, cần có đức tin sâu xa. Bà Elizabeth đã bật mí cho chúng ta biết bí quyết này khi mẹ Maria đến thăm. Phúc cho bà vì đã tin vào lời Chúa phán sẽ được thực hiện. Đức tin của mẹ không phải là không trải qua những thử thách, những giây phút tâm hồn con tim mẹ bị lưỡi đồng đâm thâu qua, theo như ngôn ngữ của tiên tri Simeon. Và cao điểm của thử thách là đồi Canvario bên cạnh thập giá Chúa. Thái độ vâng phục đức tin sâu xa đã biến đổi một người nữ nghèo nàn không địa vị trong xã hội trở thành vĩ đại, được muôn đời, muôn thế hệ chúc tụng. Lạy mẹ Maria, xin cầu cùng Thiên Chúa ban cho chúng con có được thái độ vâng phục kính tin sâu xa như mẹ, để mỗi người chúng con biết bắt chước mẹ mà trở thành phương tiện, tuy không đáng giá gì,
nhưng là phương tiện để Chúa Giêsu con mẹ đến được với anh chị em xung quanh. Lạy mẹ Maria, xin dạy con thưa xin vâng như mẹ trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.